là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai ngày 19 tháng 7 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm dịch. Du lịch của thị xã Nghĩa Lộ giảm doanh thu do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hội Phụ nữ huyện Văn Chấn xây dựng hơn 1.000 mô hình phát triển kinh tế. Văn Yên xử phạt trên 1.000 trường hợp vi phạm an toàn giao thông.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh ngày đầu tiên thực hiện công văn số 2302 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại thành phố Yên Bái và thị trấn Yên Bình.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được các biên tập viên chương trình tổng hợp truyền tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 19 tháng 7, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cùng một số thành viên trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại một số chốt kiểm dịch và nhà máy trên địa bàn tỉnh. Qua đi kiểm tra thực tế tại chốt kiểm dịch IC12 và chốt kiểm dịch tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên cho thấy, lực lượng chức năng tại các chốt đã khắc phục khó khăn, thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao trong công tác phòng chống dịch như tiếp nhận khai báo y tế, lấy mẫu test nhanh COVID-19, phân luồng xe. Các lái xe và người tham gia giao thông đều chấp hành nghiêm các yêu cầu về phòng chống dịch của lực lượng chức năng. Kiểm tra đột xuất tại công ty Daesung Global tại xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình và công ty cổ phần An Tiến Industrial khu vực phía Nam, thành phố Yên Bái, nơi có số lượng công nhân tập trung đông, nhưng bám sát sự chỉ đạo của các cấp chính quyền, các nhà máy đã làm tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Các công ty cũng có sổ ghi chép hàng ngày tại khu vực nhà ăn để đảm bảo khoảng cách, không tụ tập đông người. Các công ty đều bố trí hệ thống rửa tay khử khuẩn, chia các giờ ăn khác nhau cho công nhân, có vách ngăn giữa các bàn ăn, xây dựng phương án để tiêm phòng COVID-19 cho cán bộ, người lao động trong công ty. Các nhà máy cũng đã xây dựng phương án trong tình huống xảy ra dịch bệnh, sẵn sàng phục vụ công nhân có chỗ ăn ở tại chỗ, vừa làm việc vừa cách ly y tế. Tuy nhiên, để làm tốt hơn nữa công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đoàn công tác cũng yêu cầu các nhà máy phải có sổ ghi chép người đến công ty là người trong tỉnh và ngoài tỉnh để phục vụ cho công tác truy vết nếu có trường hợp F0 xảy ra trên địa bàn. Tại buổi kiểm tra, đoàn công tác đã tìm hiểu, nắm bắt những khó khăn tại các chốt kiểm dịch và một số công ty. Ngay sau buổi kiểm tra, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh đã chỉ đạo ngành y tế, lực lượng công an, quân đội phải bổ sung thêm các tổ lấy mẫu kiểm dịch COVID-19 tại các chốt IC12, chốt tại xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, phối hợp với các ngành liên quan để ngăn chặn, xử lý trường hợp lái xe hoặc phụ xe không chấp hành khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, không thực hiện lấy mẫu test nhanh COVID-19. Có thêm các khuyến cáo, tờ rơi tuyên truyền tại các chốt để nâng cao ý thức, nhận thức cho nhân dân về phòng chống dịch bệnh. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng giao cho Trung tâm Công nghệ Thông tin khẩn trương triển khai các biện pháp ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ việc khai báo y tế tại các chốt kiểm dịch nhằm đảm bảo việc khai báo nhanh gọn, không để bỏ sót người không khai báo y tế vào địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 19 tháng 7, Ban chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn trong tỉnh đã triển khai có hiệu quả chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát các đơn vị, doanh nghiệp về chấp hành các giải pháp của chính phủ, chính quyền địa phương trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đạt trên 90%. Các tổ chức công đoàn đã làm tốt công tác đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, công nhân lao động như chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm lao động, tiền lương, tiền thưởng. Phối hợp tổ chức tốt hoạt động Tết sum vầy cho đoàn viên, công nhân lao động năm 2021 và các hoạt động trong tháng công nhân. 6 tháng qua, thành lập được 13 công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, phát triển mới được hơn 1.300 đoàn viên. Từ nay đến hết năm 2021, Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tuyên truyền tổ chức các hoạt động, triển khai các chương trình thỏa thuận hợp tác giữa các đơn vị, doanh nghiệp với tổ chức công đoàn nhằm mang lại những phúc lợi tốt nhất cho đoàn viên, công nhân lao động, thực hiện tốt công tác tuyên truyền đến đoàn viên, công nhân lao động, chấp hành nghiêm túc công tác phòng chống dịch COVID-19, tham gia liên ngành thanh tra pháp luật lao động, luật an toàn vệ sinh lao động, kiểm tra giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người lao động, chỉ đạo công đoàn cơ sở thực hiện tốt quy chế dân chủ tại cơ sở, thăm hỏi tặng quà cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, thẩm định, giải ngân các dự án vay vốn từ quỹ xã hội công đoàn Liên đoàn Lao động tỉnh, đôn đốc việc giải ngân hỗ trợ xây nhà mới công đoàn. Hội nghị cũng thông qua những nội dung cơ bản chỉ thị số 16 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phát triển công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp, khu vực ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thông qua các tờ trình của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về nghị quyết chuyên đề nâng cao chất lượng hiệu quả công tác kiểm tra giám sát ở các cấp công đoàn, nghị quyết chuyên đề đổi mới nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giáo dục pháp luật trong công nhân lao động khối doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã trao cờ thi đua, bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho các đơn vị, tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2020. Phong trào văn hóa thể thao, phong trào xanh sạch đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động và tặng bằng khen cho nhiều tập thể và cá nhân xuất sắc.
Thị xã Nghĩa Lộ là địa phương thu hút khá nhiều du khách đến tham quan và trải nghiệm. Thế nhưng do tác động của dịch COVID-19, 6 tháng đầu năm, lượng khách du lịch đến thị xã Nghĩa Lộ đã giảm mạnh, khiến doanh thu từ du lịch của thị xã bị sụt giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, 6 tháng đầu năm, doanh thu từ du lịch của thị xã đạt 48 tỷ đồng, giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2020. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, để đảm bảo công tác phòng chống dịch và duy trì mức tăng trưởng của ngành du lịch, cùng với việc triển khai các biện pháp phòng chống dịch, thị xã Nghĩa Lộ đã chủ động dừng tổ chức các sự kiện, các hoạt động văn hóa tập trung đông người, tuyên truyền về du lịch an toàn đến người dân, đồng thời có giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các hộ tham gia làm du lịch, tập trung triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ phát triển du lịch từ nguồn ngân sách của tỉnh và thị xã đối với các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình kinh doanh trên địa bàn. Trong 6 tháng đầu năm, thị xã Nghĩa Lộ đã giảm giá điện cho 90% các cơ sở kinh doanh lưu trú, homestay trên địa bàn.
Trong 5 năm qua, Hội Phụ nữ huyện Văn Chấn đã đẩy mạnh các phong trào thi đua lao động sản xuất, giúp đỡ nhau vươn lên thoát nghèo. Đến nay toàn huyện có 1.061 mô hình phát triển kinh tế do phụ nữ làm chủ, có thu nhập cao. Đặc biệt có 96 mô hình thu nhập từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng và có 14 mô hình thu nhập từ 500 triệu đồng đến 1 tỷ đồng một năm. Từ năm 2016 đến nay, đã có gần 27.000 lượt gia đình hội viên được tuyên truyền hướng dẫn kiến thức về xây dựng gia đình 503 sạch, tuyên truyền vận động hội viên duy trì trên 3.740 hố rác gia đình, xây dựng bể chứa rác thải nơi công cộng, xây dựng 69 lò đốt mini xử lý rác thải, xây mới 16 ngôi nhà xanh, thu gom phế liệu vệ sinh môi trường, hỗ trợ xây dựng hơn 1.000 nhà tiêu hợp vệ sinh. Hội viên đã xây dựng được 245 mô hình nhà sạch vườn đẹp, trồng trên 100 đoạn đường hoa và xây dựng gần 100 đường điện thắp sáng đường quê. Hiện toàn huyện có trên 17.000 hộ gia đình đạt tiêu chí 503 sạch. Thời gian tới, Hội Phụ nữ huyện Văn Chấn sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, chăm lo đến quyền lợi thiết thực của hội viên, phấn đấu vì mục tiêu bình đẳng giới và hạnh phúc của phụ nữ, góp phần xây dựng huyện Văn Chấn phát triển nhanh bền vững.
6 tháng đầu năm, Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh Yên Bái đã xây dựng quỹ nghĩa tình đồng đội được trên 820 triệu đồng, hỗ trợ cho 76 hội viên vay không lấy lãi phát triển kinh tế gia đình. Tổ chức thăm hỏi tặng quà cho trên 170 cán bộ hội viên trong dịp Tết Nguyên đán, phối hợp tặng quà cho 50 cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. Bàn giao 6 nhà tình nghĩa, phối hợp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Ngân hàng Công Thương xây nhà tình nghĩa cho một hội viên, tổ chức mừng thọ cho gần 140 hội viên. Thời gian tới, Hội Cựu Thanh niên Xung phong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động vì nghĩa tình đồng đội, tích cực vận động các cấp, các ngành, các đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là nữ cựu thanh niên xung phong sống cô đơn không nơi nương tựa, đồng thời đẩy mạnh phong trào cựu thanh niên xung phong làm kinh tế giỏi, huy động nhiều nguồn lực để xóa nhà rụt nát cho hội viên.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Văn Yên đã phát hiện và xử lý trên 1.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tước giấy phép lái xe 188 trường hợp với số tiền xử phạt nộp ngân sách nhà nước gần 1,5 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2020, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện Văn Yên diễn biến phức tạp hơn. Nguyên nhân là do người điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn, phóng nhanh vượt ẩu, chạy quá tốc độ, vượt đèn đỏ, chở quá khổ quá tải, thiết bị an toàn không đảm bảo. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, hiện lực lượng cảnh sát giao thông công an huyện Văn Yên đang đẩy mạnh các hoạt động tuần tra kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân trong việc chấp hành các quy định của luật giao thông đường bộ. Trong đó tập trung chủ yếu vào các đối tượng là thanh thiếu niên, học sinh tại các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 19 tháng 7 tại chốt kiểm dịch y tế COVID-19 số 6 xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, lực lượng chức năng đã xử lý một lái xe tải không chấp hành khai báo y tế. Vào khoảng 6 giờ sáng nay 19 tháng 7, khi đi qua chốt kiểm dịch y tế COVID-19 số 6, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, lái xe Nguyễn Hữu Thờ sinh năm 1960, hộ khẩu thường trú, phường Thanh Châu, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam điều khiển xe ô tô tải mang biển kiểm soát 90C06826 đã không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của lực lượng chức năng và lái xe bỏ chạy. Sau gần 3 km truy đuổi, tổ công tác mới dừng được phương tiện và yêu cầu lái xe chấp hành đo thân nhiệt, khai báo y tế theo quy định. Qua test nhanh, lái xe Nguyễn Hữu Thở âm tính với SARS-CoV-2. Hiện cơ quan công an đã lập hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Được biết đây là trường hợp thứ 3 tại chốt kiểm dịch y tế số 6 phải xử lý do không chấp hành hiệu lệnh của lực lượng chức năng, vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, từ chiều ngày 18 tháng 7, hàng nghìn người đã tập trung biểu tình gần tòa nhà chính phủ tại thủ đô Bangkok của Thái Lan để yêu cầu Thủ tướng Prayut Chan-o-cha từ chức và chính phủ phải chịu trách nhiệm về việc để dịch COVID-19 bùng phát. Người biểu tình đã mang theo biểu ngữ yêu cầu Thủ tướng phải từ chức. Phía cảnh sát đã phải huy động hơn 2.000 nhân viên sử dụng hơi cay và vòi rồng để ngăn chặn và giải tán người biểu tình. Một cuộc đụng độ dữ dội đã xảy ra khi cảnh sát Thái Lan cố ngăn đoàn người biểu tình tiến tới các địa điểm quan trọng. Cuộc biểu tình đã diễn ra bất chấp dịch bệnh Thái Lan đang bùng phát nghiêm trọng khi con số ca nhiễm mới mỗi ngày đã lên tới trên 11.000 trường hợp. Chính phủ Thái Lan cũng đã ra lệnh cấm tụ tập trên 5 người tại Bangkok và các vùng phụ cận, đồng thời thiết lập giờ giới nghiêm vào ban đêm. Ngày 19 tháng 7, chính phủ Anh bắt đầu dỡ bỏ hầu hết các hạn chế chống dịch COVID-19, bất chấp mối lo ngại và những chỉ trích về sự gia tăng nhanh chóng số ca nhiễm mới SARS-CoV-2. Chỉ riêng trong ngày 17 tháng 7, Anh ghi nhận hơn 54.000 trường hợp mắc mới COVID-19. Nhiều hạn chế pháp lý được dỡ bỏ từ ngày 19 tháng 7, bao gồm cả việc đeo khẩu trang ở các không gian công cộng trong nhà. Chính phủ Anh cho biết số ca mắc COVID-19 có thể tiếp tục tăng, tuy nhiên việc tiêm chủng có thể làm giảm nguy cơ mắc các triệu chứng nặng. Người dân Anh đã bày tỏ quan ngại về quyết định của chính phủ. Một cuộc khảo sát do công ty thăm dò ý kiến YouGov thực hiện vào giữa tháng 7 cho thấy khoảng 60% số người được hỏi cảm thấy lo lắng về việc dỡ bỏ các hạn chế chống dịch. Trong khi đó, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak sẽ phải tự cách ly tại nhà theo quy định sau khi tiếp xúc với Bộ trưởng Y tế Anh Rajit Javid, người được xác nhận là dương tính với COVID-19 hôm 17 tháng 7, dù đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Ngày 18 tháng 7, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố nước này và Mỹ cùng Anh đã đạt được thỏa thuận trao đổi tù nhân. Thông tin này được đưa ra một ngày sau khi Washington phủ nhận việc đạt được thỏa thuận này. Đăng tải trên trang Twitter cá nhân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Saeed Karib Zadeh cho rằng khó có thể chấp nhận việc Mỹ phủ nhận việc Iran cùng Anh và Mỹ đã đạt được thỏa thuận trao đổi 10 tù nhân trong cuộc đàm phán tại Viên Áo. Ông Karib Zadeh cũng khẳng định Iran sẵn sàng xúc tiến ngay thỏa thuận này. Trước đó một ngày, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Mỹ và Iran đang thỏa thuận gián tiếp về vấn đề trao đổi tù nhân trong khuôn khổ các vòng đàm phán tại Viên về thỏa thuận hạt nhân, song chưa đạt được thỏa thuận. Theo ông Ned Price, Iran đã giam giữ trái phép nhân viên của Mỹ. Cũng trong ngày 17 tháng 7, trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran, ông Abbas Araghchi cho rằng Mỹ và Anh cần chấm dứt việc gắn trao đổi tù nhân với đàm phán về thỏa thuận hạt nhân. Cùng ngày, chính quyền Iran xác nhận sẽ nối lại đàm phán hạt nhân sau khi có chính quyền mới. Ngày 18 tháng 7, Trung Quốc thông báo nước này sẽ tổ chức các cuộc tập trận trên biển Hoa Đông đến ngày 21 tháng 7. Cuộc tập trận này được cho là đối trọng với cuộc tập trận mà Mỹ và các đồng minh đang tiến hành tại Australia. Như vậy, trong khoảng thời gian từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8, Trung Quốc sẽ tiến hành hai cuộc tập trận riêng rẽ trên vùng biển Hoa Đông. Cũng trong ngày 18 tháng 7, Bắc Kinh đã điều động chiến hạm thứ hai tiến về vùng biển gần Australia để theo dõi cuộc tập trận Talisman Sabre ở ngoài khơi bang Queensland. Diễn ra từ ngày 14 đến ngày 30 tháng 7, cuộc tập trận Talisman Sabre có sự tham gia trực tiếp của Mỹ, Australia, Nhật Bản, Anh, Canada, Hàn Quốc và New Zealand. Nội dung tập trận là phòng thủ và tái chiếm đảo. Lực lượng quân của Mỹ đã bắn thử tên lửa phòng thủ tên lửa Patriot lần đầu tiên trên đất Australia. Động thái này cho thấy Mỹ đang cụ thể hóa các cam kết với đồng minh trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng trỗi dậy với tham vọng lớn. Washington khẳng định cuộc tập trận thường niên 2 năm một lần này là nhằm nâng cao khả năng ứng phó với các vấn đề ở Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương nhằm đảm bảo một khu vực tự do và mở rộng. Người dân thành phố Tam Đảo Trung Quốc đang trải qua những ngày tưng bừng với lễ hội bia quốc tế lần thứ 31. Đây là lễ hội bia lớn nhất tại Trung Quốc nói riêng và khu vực châu Á nói chung. Lễ hội bia quốc tế Thanh Đảo lần thứ 31 được khai mạc hôm 16 tháng 7 và sẽ kéo dài trong 2 tuần. Lễ hội năm nay có sự tham gia của hơn 1.600 loại bia được xuất khẩu tới hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Ngoài ra còn có các sự kiện văn hóa thể thao đặc sắc. Được tổ chức thường niên từ năm 1991, lễ hội bia Thanh Đảo thu hút hàng triệu lượt khách tham quan. Đây cũng là dịp để các nhà tổ chức lễ hội bia nổi tiếng như Oktoberfest ở Đức, lễ hội bia Denver và lễ hội bia Toronto tăng cường hợp tác trong ngành công nghiệp bia và du lịch, mở ra các cơ hội mới. Thưa quý vị và các bạn, trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trong ngày vừa qua tại nhiều tỉnh thành trong cả nước, ngay trong ngày 18 tháng 7, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã triển khai văn bản số 2302 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố Yên Bái và thị trấn Yên Bình. Trong đó, từ 0 giờ 0 phút ngày 19 tháng 7 năm 2021 sẽ tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ, quán bia, quán nước, quán giải khát, cà phê trên địa bàn thành phố Yên Bái và thị trấn Yên Bình, nghiêm cấm hoạt động của các quán vỉa hè, các điểm kinh doanh tự phát trên địa bàn. Trước yêu cầu này, ngay khi nhận được thông báo, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Yên Bái và thị trấn Yên Bình đã nghiêm chỉnh chấp hành, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Ngay từ sáng sớm ngày 19 tháng 7, để kịp thời triển khai các văn bản chỉ đạo mới nhất về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, thị trấn Yên Bình đã tổ chức tuyên truyền qua loa di động tại khu vực chợ và các ngã tư nơi tập trung đông người, đồng thời thông tin về các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đến các tổ dân phố, thông qua các trang thông tin nội bộ. Theo đó, Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Bình yêu cầu các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong danh sách tạm dừng hoạt động, các cơ sở kinh doanh khác phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định về phòng chống dịch, cương quyết đóng cửa các trường hợp vi phạm. Đối với các cửa hàng dịch vụ ăn uống, khuyến khích bán mang về, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm quy định 5K, hạn chế tối đa việc tiếp xúc khi giao dịch. Đồng thời bố trí cán bộ thường trực tại các khu chợ để hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Nhờ đó, nhiều người dân trên địa bàn thị trấn Yên Bình nâng cao ý thức chấp hành phòng chống dịch và các cơ sở kinh doanh đã tự nguyện ký cam kết tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình cho biết.
Đối với lại Ủy ban Nhân dân thị trấn Bình, tôi là họp hai ban chỉ đạo. Sau đó là phân công cho cán bộ tham mưu xây dựng và các công văn để chuyển ngay xuống các cơ sở. Cái thứ hai là thành lập hai đoàn đi tuyên truyền và cho các hộ dân như quán bia, quán giải khát, quán cà phê ký cam kết theo thực hiện theo cái kế hoạch của Ủy ban nhân tỉnh như Ủy ban nhân huyện mình. Đối với cái dịch bệnh COVID-19 này thì không phải là đối với lại các cơ quan nhà nước mà đối với bà con nhân dân cũng như các cái cơ sở doanh nghiệp, các cái quán nhà hàng là bà con nhân dân là nhận thức rất cao. Đấy, đã có các biện pháp phòng tránh cũng như là phòng chống dịch COVID. Cái thứ hai là khi mà đoàn công tác đến tuyên truyền vận động và ký cam kết là các cái quán ăn, nhà hàng, quán giải khát, quán bia là các chủ cửa hàng là nhất trí cam kết là tạm dừng không bán hàng.
Kinh doanh bia, đồ ăn là nguồn thu nhập chính của gia đình bà Nguyễn Thị Lan ở tổ 4 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình từ nhiều năm nay. Việc tạm dừng hoạt động sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến chi tiêu sinh hoạt của gia đình. Thế nhưng ngay sau khi được Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 thị trấn Yên Bình tuyên truyền vận động tạm thời nghỉ bán hàng để phòng chống dịch COVID-19, gia đình bà Lan đã nghiêm chỉnh chấp hành, đồng thời tự viết giấy cam kết thực hiện nghiêm các quy định đến khi có thông báo mới. Bà Nguyễn Thị Lan, tổ 4 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Gia đình tôi đã sáng nay đã thực hiện là không bán hàng và chỉ bán hàng mang về. Đến sáng hôm nay lại được hướng dẫn của đoàn cán bộ của Ủy ban thị trấn Yên Bình. Gia đình tôi đã ký cam kết là không bán hàng tại quán và chỉ bán hàng mang về cho đến khi có chỉ thị thông báo mới. Vì cái điều kiện dịch bệnh bây giờ, gia đình tôi xin chấp hành đầy đủ, không có vấn đề gì thắc mắc và sẽ xin cam kết thực hiện đúng như là yêu cầu của Ban Phòng chống dịch COVID-19.
Trên địa bàn thị trấn Yên Bình hiện có gần 10 quán bia, 5 quán cà phê và nhiều quán ăn, quán nước vỉa hè. Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, ngay trong buổi sáng ngày đầu thực hiện các quy định mới về phòng chống dịch COVID-19, các cơ sở kinh doanh dịch vụ được yêu cầu tạm dừng hoạt động theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã nghiêm túc chấp hành. Anh Trịnh Tiến Ngọc, tổ 4 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình nói.
Từ khi có công văn là quán cũng chỉ bán mang về ship online thôi, thì cũng sẽ làm theo những chỉ đạo của thị trấn và các công văn để đảm bảo cho tình hình dịch bệnh được ngăn chặn.
Tại thành phố Yên Bái, việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo mới của Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng được các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thực hiện nghiêm túc. Ngay từ sáng sớm ngày 19 tháng 7, quán bia, quán nước, quán giải khát, cà phê và các quán vỉa hè đã tạm dừng hoạt động. Các cơ sở kinh doanh khác đảm bảo đáp ứng đầy đủ các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Bà Nguyễn Thị Phương Hoa, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói.
Chúng tôi là người dân bán hàng ở vỉa hè. Hôm nay là được chính quyền địa phương của phường đến nhắc nhở thì chúng tôi cũng đã dọn dẹp, nói chung là cất hàng, nghỉ không bán, chỉ bán những cái hàng thiết yếu mang đi thôi.
Cùng với việc tạm dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Yên Bái cũng yêu cầu thành phố Yên Bái và thị trấn Yên Bình quản lý chặt chẽ các chợ dân sinh trên địa bàn, thực hiện nghiêm quy định về 5K, bố trí cán bộ thường trực tại các khu chợ để hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời tăng cường rà soát các nhà nghỉ, khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà trọ để kịp thời quản lý, giám sát, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch đối với người từ các tỉnh, thành phố khác đến địa bàn. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường tầm soát, lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và tại các chợ dân sinh. Ông Dương Trung Kiên, Phó Chủ tịch phường Minh Tân, thành phố Yên Bái cho biết.
Hiện theo những cái văn bản chỉ đạo của tỉnh và của thành phố, thì Ban chỉ đạo phòng chống Covid của phường thì cũng đã thực hiện là trước hết là đối với các hàng quán bán vỉa hè thì là sẽ đến nhắc nhở và không cho bán. Thứ hai là đối với các cơ sở lưu trú, nhà trọ kinh doanh thì sẽ tăng cường kiểm tra giám sát để mà đảm bảo công tác phòng chống dịch. Cái thứ ba là sẽ tuyên truyền đến tổ dân phố và các người dân để người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không có việc thực sự cần thiết. Và các quán nhà hàng, quán ăn thì là khuyến khích bán hàng mang về qua các công tác kiểm tra, rà soát. Và nếu mà cần thiết thì xử lý xử phạt thì cũng thấy là người dân rất là đồng thuận với những cái chủ trương và những cái chỉ đạo của thành phố, của tỉnh thì người dân có sự đồng thuận rất là cao và cũng hợp tác cùng với chính quyền phường để mà làm tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn.
Đẩy mạnh công tác phòng chống dịch COVID-19, cũng trong đêm ngày 18 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng đã ban hành văn bản số 2301 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trong đó yêu cầu tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như người dân đi về địa phương từ các tỉnh có dịch theo danh sách cập nhật ổ dịch của Sở Y tế hàng ngày, bắt buộc phải đến trạm y tế khai báo lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, giảm thời gian cách ly y tế tập trung từ 21 ngày xuống còn 14 ngày và tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày tiếp theo. Tạm dừng hoạt động vận chuyển hành khách công cộng bằng xe ô tô từ tỉnh Yên Bái đi đến các tỉnh, thành phố đang bị phong tỏa do dịch COVID-19, đang áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 và 15 của Thủ tướng Chính phủ. Với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trong công tác phòng chống dịch đã thể hiện sự quyết tâm của cấp ủy chính quyền tỉnh Yên Bái trong công tác phòng chống dịch COVID-19.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, đoàn thể thao Việt Nam đã có mặt tại Nhật Bản để chuẩn bị tranh tài ở Olympic Tokyo khai mạc ngày 23 tháng 7. 6 giờ ngày 19 tháng 7 giờ Tokyo, chuyến bay của hãng hàng không quốc gia Nhật Bản Japan Airlines chở thành viên đoàn thể thao Việt Nam đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Narita, cách thủ đô Tokyo khoảng 60 km. Trải qua chuyến bay khá dài nhưng các thành viên tỏ ra không quá mệt mỏi. Đây là chuyến bay sớm nhất trong ngày 19 tháng 7 nên đoàn thể thao Việt Nam không mất nhiều thời gian chờ đợi. Đoàn thể thao Việt Nam đã nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của các tình nguyện viên Nhật Bản. Các vận động viên được ưu tiên làm thủ tục trước để đảm bảo sức khỏe và thể lực cho các cuộc tranh tài tại Thế vận hội này. Kieran Trippier được cho là sẽ có bản hợp đồng thứ 3 của Man United sau Sancho, Varane cũng như Declan Rice là mục tiêu thứ 4. Quỷ đỏ đang tiến gần ký 5 năm với trung vệ Rafael Varane từ Real Madrid. Và đây sẽ là chữ ký thứ 2 của Man United sau bom tấn ra đông Sancho 85 triệu euro. Cho dù sở hữu được hai mục tiêu quan trọng này thì việc mua sắm hè của Solskjaer và Man United chưa dừng lại. Cụ thể, Quỷ đỏ sẽ còn thêm hai bản hợp đồng nữa. Một cầu thủ đang được nhắc đến nhiều là Kieran Trippier và thực tế Man United đã có những đàm phán với Atletico Madrid. Bản thân cầu thủ này cũng đã có động thái cho thấy trở về Anh khi hỏi mua nhà của Sterling ở Manchester. Chelsea đang xem Robert Lewandowski của Bayern Munich là một sự lựa chọn khả dĩ cho vị trí tiền đạo cắm sau khi gặp khó khăn trong đàm phán mua Erling Haaland của Borussia Dortmund. Robert Lewandowski hiện tại 32 tuổi và đã gặt hái hầu như mọi vinh quang có thể trong màu áo Bayern. Do đó, đại diện của cầu thủ này muốn tìm kiếm cho thân chủ một đoạn hợp đồng hậu hĩnh trong những năm cuối sự nghiệp. Real Madrid và Man City là những cái tên từng được liên hệ với cầu thủ Ba Lan. Tuy nhiên, Chelsea đã gia nhập cuộc đua và sẵn sàng đề nghị trả Bayern 50 triệu bảng cho chân sút người Ba Lan. Man United đang là ưu tiên số 1 của Real Varane trong trường hợp anh chia tay Real Madrid ở kỳ chuyển nhượng hè này. Trước đó, Varane từng đề nghị nhận mức lương trên 10 triệu euro một năm để ký tiếp hợp đồng cùng Real. Tuy nhiên, bầy kiền không sẵn sàng đáp ứng. Hợp đồng của Varane với Real chỉ còn thời hạn đến tháng 6 năm 2022. Do đó, đội chủ sân Bernabeu phải bán trung vệ 28 tuổi để tránh mất trắng. Ngày 18 tháng 7 giờ Pháp, tay đua Tadej Pogačar của đội UAE Emirates đã kết thúc với thắng lợi áp đảo ở Tour Pro Am 2021 khi thâu tóm cả áo vàng, áo đỏ và áo trắng chung cuộc. Chặng đua cuối dài 108,4 km từ Chateau về đến đại lộ Champs-Élysées Paris bắt đầu với màn diễu hành chào mừng của các đội, dẫn đầu là UAE Emirates của áo vàng Tadej Pogačar. Người vui nhất là Tadej Pogačar khi đã chính thức giành áo vàng chung cuộc Tour Pro Am 2021 và thành tích 82 giờ 56 phút 36 giây, hơn người thứ hai Jonas Vingegaard đến 5 phút 20 giây. Ngoài ra, anh cũng đoạt luôn chiếc áo chấm bi đỏ dành cho vua leo núi 107 điểm và áo trắng dành cho chạy đua trẻ xuất sắc nhất. Đây là năm thứ hai liên tiếp Tadej Pogačar thống trị cuộc đua với 3 chiếc áo này. Trong khi đó, Mark Cavendish đã giành áo xanh chung cuộc với 337 điểm. Bahrain Victorious vô địch đội đồng đội với thành tích 249 giờ 16 phút 47 giây. Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 ở Việt Nam đang có những diễn biến rất nhanh và phức tạp.
Nguy hiểm hơn là trong tình hình hiện nay, nhiều biến chủng của virus SARS-CoV-2 đã có mặt ở Việt Nam.
Mọi người không nên hoang mang, hãy bình tĩnh, nêu cao tinh thần cảnh giác, thực hiện tốt quy tắc 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung và khai báo y tế.
Khi có dấu hiệu sốt, ho, khó thở, hãy gọi điện cho đường dây nóng của Bộ Y tế 1900 9095 hoặc đường dây nóng của y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn đi khám bệnh đảm bảo an toàn.
Toàn dân chung tay giữ vững thành quả phòng chống dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Rừng là nguồn tài nguyên sinh thái quan trọng, có giá trị to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội và hạnh phúc của cộng đồng.
Rừng còn giữ vai trò chủ đạo trong mối quan hệ tương tác giữa sinh vật với môi trường và có vai trò rất quan trọng đối với cuộc sống của con người, như cung cấp nguồn nguyên liệu gỗ, tạo ra oxy, điều hòa nước, là nơi cư trú động thực vật và tàng trữ các nguồn gen quý hiếm, ngăn chặn gió bão, chống xói mòn đất, đảm bảo cho sự sống, bảo vệ sức khỏe của con người.
Ở Việt Nam, hàng năm có khoảng 25 triệu người dân thu nhập từ 20% đến 40% từ rừng. Tại Yên Bái, hàng trăm nghìn hộ đồng bào dân tộc thiểu số đã được hưởng lợi kinh tế và thoát nghèo bền vững từ rừng. Mỗi năm, tỉnh Yên Bái đã trồng mới khoảng 16.000 hectare rừng, nâng tỷ lệ che phủ rừng lên gần 63%.
Tuy nhiên, theo thống kê của Tổng cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong 4 năm qua, từ 2016 đến 2019, diện tích rừng toàn quốc bị thiệt hại gần 7.300 hectare và từ đầu năm 2020 đến nay, tổng diện tích rừng bị chặt phá lên tới gần 700 hectare, tăng 45% so với cùng kỳ năm 2019.
Khi rừng bị chặt phá sẽ gây ra những hậu quả khôn lường, đó là lũ quét, sạt lở đất, gây ra hiệu ứng nhà kính và khiến nhiều động thực vật bị tuyệt chủng. Đặc biệt do không được rừng che chắn, hàng năm người dân phải chịu thiệt hại rất nặng nề từ những trận lũ ống, lũ quét và sạt lở đất gây ra, khiến cuộc sống ngày càng khó khăn hơn.
Để môi trường sống của chúng ta không bị hủy hoại, chúng ta hãy bảo vệ và trồng nhiều rừng hơn nữa, vì bảo vệ rừng là bảo vệ cuộc sống.
Dự báo thời tiết đêm 19 ngày 20 tháng 7 năm 2021, khu vực phía Tây, nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ. Nhiệt độ cao nhất vùng cao 26 đến 28 độ. Nhiệt độ thấp nhất 24 đến 26 độ. Nhiệt độ thấp nhất vùng cao 19 đến 21 độ. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 30 đến 32 độ. Nhiệt độ thấp nhất 25 đến 27 độ. Thành phố Yên Bái nhiều mây, đêm có mưa, mưa vừa, có lúc có mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2. Nhiệt độ cao nhất 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất 26 đến 27 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Kính chào quý vị và các bạn.
Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.